Nếu tâm tha thiết hoặc là một cái tâm tàm quý hoặc là như thế nào đó để tự chấn chỉnh lại thì sự tu hành nó sẽ khác tiếp. Cái này có lẽ là mỗi một chúng ta, mấy huynh đệ, chúng ta phải tự coi lại. Khi thấy mình ngủ nhiều trong giờ thiền, biết là hoặc là tâm tha thiết của mình đã giảm, hoặc là cái gì đó, mỗi một người phải tự soi ra mà thấy. Ngồi thiền mà yên tĩnh á, mình mới thấy được cái biết mà không có cái biết của cái rỗng rang nó như thế nào. Cái chỗ này là chỗ không có Phật để thành, không có chúng sanh để độ đó. Là nó cái biết rất là bình thường. Biết bình thường, cái tiếng chuông gió lên mình nghe, tiếng gió thổi mình nghe, mà trong đó tâm nó không dấy lên những cái mong cầu gì khác nữa. Còn thường á, mình hay dấy những cái mong cầu. Thì chính cái chỗ mà rộng rang đó mình mới thấy cái không có Phật để cầu, không có chúng sanh để độ. Và mới tin được cái chỗ mà dường như là lạc như nước lặng mà lại là cái không sanh diệt. Đại chúng biết, ngày xưa mình hay nghe cái câu là thần thông gánh nước là gì? Là thần thông vi diệu dụng gánh nước bữa củi tài. Thì mình nghe mình tưởng đâu là ngài làm thơ vậy thôi, chứ còn gánh nước bữa củi sao mà là thần thông được. Nhưng mà đại chúng ngồi thiền, đại chúng tu rồi đại chúng sẽ thấy nè, cái tâm mình á, khi nào nó cũng cần, nó muốn có những cái này cái kia, nó cứ khởi lên biết à. Thành ra chính cái, ví dụ như mình tụng một cái bài Maha Bát Nhã, bài Bát Nhã ha, hoặc là mình đánh mõ, mà trong suốt một thời đánh mõ hoặc là tụng kinh như vậy mà cái tâm mình nó cứ bình thường theo tiếng mõ, cái đó là thần thông đó. Tại vì trong suốt một thời mà mình đánh mõ hoặc tụng kinh, cái tâm mình nó phóng hay nó ở đó thưa đại chúng? Nó phóng đi không? Nó phóng, một bài Bát Nhã là nó phóng đi à, phải không ạ? Chứ nó không có ở đó trên từng chữ từng tiếng. Mà nếu mình trên từng chữ từng tiếng, mình cứ bình thường rõ ràng như vậy, cái đó là thần thông. Và tại sao lại gọi cái đó là thần thông? Thưa đại chúng, tại vì cái dòng vọng tưởng của mình trong duy thức, người ta gọi là bộc lưu. Không những vọng tưởng mà cái dòng lưu trú, tức là cái dòng nước ngầm á, cũng gọi là bộc lưu nữa. Là nó chảy bộc hoặc là bạo, là nó chảy xiết, một cái dòng nước chảy xiết. Mà một dòng nước chảy xiết mà ngăn nó lại được thì có phải là thần thông không? Chỉ có người có lực lượng mạnh mới ngăn được dòng nước chảy xiết. Thì cái dòng tập khí vọng tưởng của mình ấy, nó đã tích tụ từ bao lâu? Từ vô thủy kiếp. Thành ra nó rất là mạnh, nó chảy rất là xiết, nó chảy rất là xiết. Mà bây giờ mình trong từng cái trong từng phút hiện tại, mình đều nhậm vận theo với cái hiện tại, không có bị cuốn trong cái vòng bọc lưu. Đó là thần thông. Cái sức tỉnh mạnh nó mới an trụ được trên từng cái điểm hiện tại. Cái này khi nào đại chúng thử đi rồi biết nha. Trong một cái bài Bát Nhã sau khi ăn cơm xong ha, đại chúng để ý đi, mình tụng một cái bài Bát Nhã, thay vì mình tụng một cách máy móc, trên kia thầy gõ khánh thì dưới này mình tụng một cách vô ý thức, thì bây giờ đại chúng tụng mà cứ trên từng chữ rõ ràng cho tới hết bài, đại chúng sẽ thấy quả thật là thần thông. là tại vì mình đã từng bước rõ ràng an trụ được trong hiện tại, tức là dừng được cái dòng bộc lưu của vọng tưởng, là cái sức tỉnh mạnh lắm. Thành ra không cần làm gì nhiều đâu, mà những cái nhỏ như vậy mà mình làm từ ngày này qua ngày khác, tự mình sẽ có một cái nội lực rất mạnh, sức tỉnh rất mạnh. Đôi khi mình thấy cái chuyện tu của mình dường như phải là làm cái gì to lớn, không phải. Nó chỉ là những cái tỉnh trong từng phút hiện tại này, đơn giản bình thường, mà không bị cuốn trong những cái mong cầu phóng tới của vọng tưởng đó. Mà chính cái đơn giản bình thường đó là thần thông, mà không phải nói quá đâu. Gọi là thần thông vì mình đã làm dừng được cái dòng của vọng tưởng rất mạnh. Phật thuyết pháp là không nói không dạy, người nghe pháp là không nghe không được. Ví như huyễn sĩ vì người huyễn nói pháp. À, ở đây ngài nói như là pháp tối thượng thừa vậy đó, tức là thuyết pháp là không nói không dạy, nghe pháp là không nghe không được. Mà thật ra vì trong mắt của ngài thì tất cả những cái việc chúng ta mọi người đang làm trên cuộc đời này nó đều là huyễn mộng, đều là cái pháp tạm thôi. Giống như mình mà bật máy ra mình coi phim, toàn bộ một cái cuộc đời trong phim tắt máy đi đều là bóng huyễn, không có gì hết. Thì cái cuộn phim nó chỉ có 1 tiếng 2 tiếng thì mình thấy được, nhưng mà cuộc đời của mình 70-80 năm thật ra cũng chỉ là một cái chớp mắt, phải không ạ? À, bây giờ ngồi trong lớp thì cái người nhỏ nhất cũng đã là 20 tuổi, thì bây giờ mình nhìn lại 20 năm cũng là một chớp mắt thôi, phải không? Nhất là mấy cô mà đã 60 tuổi rồi, bây giờ như cô Trí Phước nhìn lại thì cô thấy là cô với cái ngày cô 18 nó gần hay nó xa? Hả? Hay là cô vẫn thấy là cái mới đây mình còn trẻ, rồi bây giờ đã là già rồi, có thấy mới đây không? Phải không? Đó, thì rõ ràng là một giấc mộng. Thì cái cô Phước Trí mà hồi 18 tuổi bây giờ mình nhớ lại có phải là một con người huyễn không? Có phải người huyễn không? Rồi cái cuộc tình nào mà thời đó thì bây giờ có phải là chuyện tình huyễn không? Nhưng mà rõ ràng thời đó chắc là cô cũng có rớt nước mắt chẳng hạn. Ví dụ như vậy đi. Thì đối với chư Phật, tất cả những cái chuyện xảy ra trên đời này đều là huyễn mộng, vì các ngài nhìn suốt một đường. Thì nếu bây giờ chuyện gì của ngày hôm nay mà làm cho mình khổ điêu khổ đứng thì mình cũng phải nghĩ là 10 năm nữa chuyện này cũng chẳng có giá trị gì cả. Thì như vậy mình sẽ đỡ thấy nó quan trọng, mình đỡ bức xúc vì nó hơn. Thành ra cứ nghe như người huyễn vì người huyễn nói pháp. Thì bây giờ hai huynh đệ cãi nhau ha, đang cãi hăng cái tự nhiên có một người nhớ ra, ồ huynh với tôi mà cãi nhau như người huyễn mà cãi người huyễn, cái chắc huynh kia sẽ cười và nó hết cãi. Pháp ấy nếu vì nói ta từ thiện tri thức, ngay một câu liền nhận được, hội được, ngộ được, cái ấy là từ bi. Nếu ông khởi tâm động niệm học được hiểu biết của người, không phải là tự ngộ bản tâm, rốt ráo vô ích. À, đây là cái ý nghĩa của sự học kinh luận. Khi mình học không phải là để tăng hiểu biết, mà học kinh luận chỉ vì một mục đích là cốt nhận được, ngộ được bản tâm. Nếu ông thầy nói một câu dạy một bài mà người học trò nhận ra được, cái ấy là từ bi. Còn nếu mà thầy nói hay, học trò hiểu rộng, mà cuối cùng thì cái bản tâm lờ mờ, thì cả hai đều là không có thành tựu, không có thành công. Như là trong Kinh Pháp Hoa mà nói cái chàng cùng tử khi trở về nhà cha, đại chúng nhớ chuyện đó hết phải không? Thì ông cha ổng ở trên, ổng nhìn biết là con